大风难来这天来把人工真灵给门难中间哎呀呀我的命儿命儿四方黑中央大风难来人方有把天天天天天天人在生命的怀哎呀 là bất hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là huống là cao thượng những tờ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là huống là cao
Nam mô Bố Thầy, đây là chương trình Phật Pháp Bố Thầy Thân Hóa trên cao số mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Hiêu Sơn từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng. Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sinh Hy từ 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Tâm Như thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày 11 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp theo kinh Malinda Panya, kính bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay: sự ban vui cứu khổ của Đức Phật sẽ do Đệ Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo. Con xin kính thỉnh Đệ Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Bổn Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điền ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết Phật thiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, diệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tán rỉ, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, theo giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Malinda Văn Hà, bản dịch của tỳ theo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay sự ban vui cứu khổ của Đức Phật. Kính thỉnh thượng tọa giác đảm dẫn nhạc bài học.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Thượng Tọa Thượng Sư, lễ Chư Tôn Đức Thượng Giáo, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, câu hỏi ngày hôm nay cũng là một dạng câu hỏi hao hao, giống như trường hợp mà một bài kinh rất là nổi tiếng trong một kinh, đó là kinh Vô Úy Ương Định. Ở đây thì Vua Milena nêu lên một vấn đề là tại sao Đức Phật được hiểu là vị ban bố sẽ an lạc, ban bố sự lợi ích, chúng ta gọi là một vị ban vui cứu khổ. Nhưng mà rồi ở trong một bài kinh cũng rất là nổi tiếng, thường được biết nhiều, đó là bài kinh Về Lửa. Có một lần Đức Phật ngài nhìn thấy những cái ngọn lửa rừng cháy khủng khiếp, đã thiêu rụi rất là nhiều cây cao ở trong một khu rừng. Nhìn từ trên núi xuống, và Đức Phật ngài đã giảng bài kinh Về Lửa này. Bài kinh giảng Về Lửa được giảng xong thì có một số các vị tỳ kheo đắc đạo chứng quả và một số các vị bị thổ huyết tại chỗ. Thì như vậy, thưa quý vị, vua Milinda dẫn chứng là không phải là lời dạy nào của Đức Phật, hành động nào của Đức Phật cũng mang lại lợi lạc. Và chúng ta sẽ nghe câu trả lời rất là thú vị từ ngài Nagasena. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại Đức Pháp Tính vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng Phật thoại trong ngày. Nam mô Bổn Thầy.
Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng Đức Như Lai xưa đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và thêm nữa, ngài còn nói rằng trong khi bài pháp ví dụ về đống lửa đang được thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng các tỳ xu có số lượng 60 vị. Thưa ngài, trong khi Đức Như Lai đang thuyết giảng bài pháp ví dụ về đống lửa, ngài đã xua đi điều lợi ích và đem lại điều bất lợi cho các tỳ xu có số lượng 60. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh, như thế thì lời nói rằng trong khi bài pháp ví dụ về đống lửa đang được thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng các tỳ xu có số lượng 60 vị là sai trái. Nếu trong bài pháp ví dụ về đống lửa đang được thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ xu có số lượng 60 vị, như thế thì lời nói rằng Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có hai khía cạnh được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài. Câu là vương Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh, trong khi bài pháp ví dụ về đống lửa đang được tiếp giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng các thầy tu, có số lượng 60 vị. Tuy nhiên, điều đó không phải do việc làm của Đức Như Lai mà do việc làm của bản thân chính các vị ấy. Thưa ngài, Parakana, nếu Đức Như Lai không thuyết giảng bài ví dụ về đống lửa, phải chăng máu nóng có thể trào ra từ miệng các vị ấy? Tâu Đại Vương, không thể. Tâu Đại Vương, đối với các vị đã nói, thì sao khi lắng nghe bài pháp của Đức Thế Tôn có thể sự nóng nảy đã khởi sinh? Do sự nóng nảy của các vị ấy mà máu nóng đã trào ra từ miệng. Thưa ngài Nagasena, như thế thì do việc đã làm của chính Đức Như Lai mà máu nóng đã trào ra từ miệng các vị ấy. Trong trường hợp ấy, chính Đức Như Lai đã Đức Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho các vị ấy. Thưa ngài Nagasena, giống như câu chuyện con rắn đi vào hang mối, rồi có người đàn ông nọ cần đất nên đã phá vỡ vò mối để lấy đất, rồi lấy đất đem đi. Do sự việc đem đất đi của người ấy đã lấp các hang, các lỗ hổng của vò mối, và con rắn ở ngay tại chỗ ấy, trong khi không đạt được hơi thở nên bị chết. Thưa ngài, không lẽ con rắn đi đến sự chết hết vì việc làm của người ấy? Tâu Đại Vương, đúng như vậy. Thưa ngài Nagasena, tương tự như thế, trong trường hợp ấy, chính Đức Như Lai là tác nhân đem sự tổn hại cho các vị ấy. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai trong khi thuyết giảng giáo lý không thể hiện sự ưa thích hay ghét bỏ. Được thoát khỏi sự ưa thích hay ghét bỏ, ngài thuyết giảng giáo pháp. Trong khi giáo pháp được thuyết giảng như vậy, tại nơi ấy những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ, trái lại những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông trong lúc làm lay động cây sòi, cây mận hay cây cam thảo, thì nơi ấy những cái nào có phẩm chất có sự gắn bó chắc chắn thì còn tồn tại ở chính nơi ấy, không bị tổn hại. Trái lại ở nơi ấy những cái đào có cuốn hay cộng bị thứ rửa thì rơi xuống. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai trong khi thuyết giảng giáo pháp không thể hiện sự ưa thích hay ghét bỏ, được thoát khỏi hẳn sự ưa thích hay ghét bỏ, ngài thuyết giảng giáo pháp trong khi giáo pháp đang được thuyết giảng, giáo pháp không thể hiện sự ưa thích hay ghét bỏ, được thoát hẳn hoặc hẳn sự ưa thích hay ghét bỏ, ngài thuyết giảng giáo pháp trong khi giáo pháp đang được thuyết giảng như vậy. Tại nơi ấy những người nào thực sự đúng đắn thì được giác ngộ, trái lại những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu Đại Vương, giống như người nông dân có ý định gieo hạt bắp hay cài thửa ruộng, khi người ấy đang cài thì hạn
Nam mô Phật A Dạ. Dạ, con xin điền quyết. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai thua đi điều bất lợi và đem lại điền lợi, lợi ích cho tất cả chúng sanh, trong khi bài pháp ví dụ về đống lửa đang được thuyết giảng, máu nóng đã tào ra từ miệng của các tỳ khu do số lượng 60 vị. Tuy nhiên, điều ấy không phải do việc đã làm của Đức Như Lai, mà do việc đã làm của bản thân chính các vị ấy. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai không thuyết giảng bài pháp ví dụ về đống lửa, phải chăng máu nóng có thể trào ra từ miệng của các vị ấy? Tâu Đại Vương, không thể. Tâu Đại Vương, đối với các vị đã thực hành sai trái ấy, thì sau khi lắng nghe bài pháp của Đức Thế Tôn, có sự nóng nảy đã sinh khởi, do sự nóng nảy ấy của các vị ấy mà máu nóng đã trào ra từ miệng. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì do việc đã làm của chính Đức Như Lai mà máu nóng đã trào ra từ miệng của các vị ấy. Trong trường hợp ấy, chính Đức Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy. Thưa Ngài Nagasena, giống như câu chuyện con rắn đi vào hang mối, rồi có người đàn ông nọ cần dùng đất nên phá vỡ gò mối rồi đem đất đi. Do việc đem đất đi của người ấy làm lấp lại các lỗ hổng của gò mối, và con rắn ở ngay tại chỗ ấy, trong khi không đạt được hơi vào nên bị chết. Thưa Ngài, không lẽ con rắn đi đến sự chết vì việc đã làm của người ấy? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Tâu Ngài Nagasena, tương tự y như thế, trong trường hợp ấy, chính Đức Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy. Dạ, Nhật Quỳnh, kính mời anh Phi kế tiếp ạ. Dạ, vậy Nhật Quỳnh xin lập tiếp. Tâu Đại Vương, đúng vậy. Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế, trong trường hợp ấy, chính Đức Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai trong khi thuyết giảng giáo pháp không thể hiện sự ưa thích hai giác bò, được thoát khỏi hẳn sự ưa thích hai giác bò. Ngài thuyết giảng giáo pháp trong khi giáo pháp đang được thuyết giảng. Như vậy, tại nơi ấy, những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ, trái lại những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông trong lúc làm lay động cây tòi, cây mận hoặc cây canh thảo, thì ở nơi ấy những cái nào có phẩm chất, có sự gắn bó chắc chắn thì còn tồn tại ở chính nơi ấy, không bị tổn hại. Trái lại, ở nơi ấy những cái nào có cuốn hai cọng bị thối rữa thì rơi xuống. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai trong khi thuyết giảng giáo pháp, sự ưa thích hay ghét bỏ được thoát khỏi hẳn sự ưa thích hay ghét bỏ. Ngài thuyết giảng giáo pháp trong khi giáo pháp được tăng thuyết giảng. Như vậy, tại nơi ấy, những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ, trái lại những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu Đại Vương, hoặc là giống người nông dân đó, không xin sám hối. Tâu Đại Vương, hoặc là giống người như người nông dân có ý định gieo hạt bắp rơi xuống. Có ý định gieo hạt bắp này cài thửa ruộng. Tâu Đại Vương, hoặc là giống người nông dân có ý định gieo hạt bắp nên cài thửa ruộng, Khi người ấy đang cài thì hàng trăm ngàn cõi dại bị chết. Câu đại vương tương tự y như thế. Đức Như Lai đã được thoát khỏi hẳn sự ưa thích hay ghét bỏ. Ngài thuyết giảng giáo pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm ý đã được chín mùi. Trong khi giáo pháp được thuyết giảng như vậy, tại nơi ấy những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ. Trái lại những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống, ví như các cõi dại ấy bị chết. Câu đại vương, hoặc là giống như những người ép cây mía bằng mãi ép mía, vì nguyên nhân nước tốt. Khi những người ấy đang ép cây mía, những con sâu bọ nào đi vào miệng máy ép mía, máy ép thì bị ép nát. Câu đại vương tương tự y như thế, Đức Như Lai ép máy. Câu đại vương tương tự y như thế, Đức Như Lai ép máy ép giáo pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm ý được chín mùi. Tại nơi ấy những người nào thực hành sai trái thì bị chết, giống như các con sâu bọ. Dạ, Nhật Bình kính mời anh Si kế tiếp ạ. Dạ, vậy là Nhật Bình xin phép được đọc tiếp. Thưa ngài, vậy là Nhật Bình xin phép được đọc tiếp. Thưa ngài.
Thưa ngài Nagasena, không lẽ các tỳ phu ấy bị rơi xuống vì tự thuyết giảng giáo pháp ấy? Câu đại vương, phải chăng người thợ đẽo gỗ trong khi bảo vệ khúc cây cũng còn hoàn toàn trơn tru? Thưa ngài, không đúng. Người thợ đẽo gỗ sau khi bỏ đi chỗ hư hỏng rồi mới làm cho khúc cây ngay thẳng và hoàn toàn trơn tru. Câu đại vương, tương tự như thế, Đức Như Lai trong khi chỉ lo bảo vệ hội chúng thì không thể giác ngộ các chúng sanh có khả năng giác ngộ. Sau khi loại ra các chúng sanh thực hành sai trái như vậy rồi mới giác ngộ các chúng sanh có khả năng giác ngộ này. Câu đại vương, hơn nữa những người thực hành sai trái ấy rơi xuống do việc đã làm của bản thân. Câu đại vương, giống như cây chuối, cây tre, con la, khi thành quả được tạo ra bởi bản thân thì bị chết. Câu đại vương, tương tự y như thế, những người thực hành sai trái ấy bị chết và rơi xuống do việc đã làm của bản thân. Câu đại vương, giống như những kẻ trộm gánh chịu sự móc mắt đặt trên giáo nhọn, đặt đầu cho việc đã làm của bản thân. Câu đại vương, tương tự như thế, những người thực hành sai trái ấy bị chết và rơi khỏi giáo pháp của đấng chiến thắng do việc đã làm của bản thân. Câu đại vương, đối với các tỳ khu số lượng 60 vị có máu nóng đã trào ra từ miệng, điều ấy không phải do việc làm của Đức Thế Tôn, không của những người ấy, khi ấy do việc làm, do việc đã làm của chính bản thân các vị ấy. Tôi đại vương, giống như người ban bố thuốc bất tử cho tất cả dân chúng, những người ấy sau khi ăn vào thuốc bất tử trở thành vô bệnh, sống lâu, có thể thoát khác sau khi ăn vào thuốc ấy ắt thành tử ẩu tả mấy cái chết. Câu đại vương, phải chăng người có thuốc bất tử do nguyên cớ ấy có thể đạt đến tội lỗi nào đó? Thưa ngài, không đúng. Câu đại vương, tương tự như thế,
Đức Như Lai ban một món quà giáo pháp là sự bất tử đến cho chư thiên và nhân loại ở 10.000 thế giới. Những chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào giáo pháp bất tử. Trái lại, những chúng sanh nào không có khả năng thì chúng bị chết, bị rơi xuống bởi vì giáo pháp bất tử. Tôi đại vương, phục thực duy trì mạng sống cho tất cả chúng sanh. Một số người ăn vật thực bị chết vì cơn phổ tả. Tôi đại vương, phải chăng người bố thí vật thực ấy do nguyên cớ ấy có thể đạt đến tội lỗi nào đó? Thưa ngài, không phải. Tôi đại vương, tương tự như thế, Đức Thế Tôn ăn bố món quà giáo pháp tài sự bất tử đến cho chư thiên và nhân loại ở 10.000 thế giới. Những chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào giáo pháp bất tử. Trái lại, những chúng sanh nào không có khả năng thì bị chết, bị rơi xuống bởi vì giáo pháp bất tử. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, chậm chấp nhận điều này đúng theo. Như vậy, chúng con kính cung thỉnh tại Đức Phật kính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tam Ma cha. Nam mô Sa-kha nhá. Con mang xin thành kính thánh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con mang sự thành kính thánh lễ đến ngôi sư phụ từ siêu thượng tọa nhất đẳng đại đức Minh Hạnh cùng mà chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thị nam tín nữ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về chương trình Panhamilanda. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng Đức vua Milanda đã đưa ra hai cái điều nó khác nhau, hai cái điều hợp lý. Thứ nhất đó, là Đức vua đã nói với ngài Nagasena là Đức Như Lai, nghĩa là Đức Phật, xua đi những cái điều bất lợi và đem lại cái điều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Rồi ở một cái đoạn khác nữa, thì ở trong cái bài kinh ví dụ về đống lửa, thì lúc đó khi mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh này, thì máu nóng đã trào ra từ trong miệng của các vị tỳ khưu là 60 vị. Vậy thì Đức vua Milanda mới hỏi rằng ngài đã xua đi cái điều lợi ích và đem lại cái điều bất lợi cho 60 vị tỳ khưu. Thì ở đây thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng đối với Đức vua Milanda đã góp nhặt ở một cái đoạn này, một cái đoạn kia. Một đoạn thì Đức Phật đem những cái điều bất lợi, xua tan những cái điều bất lợi đi và đem lại những cái điều lợi ích. Rồi một đoạn thì do nghe pháp, Đức Phật thuyết pháp xong, rồi 60 vị tỳ kheo đó bị hộc máu, có nghĩa là bị máu nóng từ trong miệng trào ra. Vậy thì hai cái điều này nó có là cái nghịch lý hay không? Nếu mà một điều đúng và sẽ có một điều sai, hoặc là điều này đúng thì điều kia phải sai. Thì kính thưa quý vị, trước tiên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài đã xua đi những cái điều bất lợi cho rất là nhiều người. Phải nói rằng là trong cái thời khi mà Đức Phật còn tại thế thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài đã gỡ ra những cái mũi tên sầu muộn cho rất là nhiều. Cũng như chúng tôi đã từng nói, đối với cái vị mà thừa tướng Santat, cái vị thừa tướng đó, quý vị thấy rằng sầu muộn đến nỗi mà không còn phương hướng, có nghĩa là ở trong tâm cái vị đó không còn biết cái gì hết, và đã tìm đến Đức Phật, mà Đức Phật đã thuyết giảng cho vị này đắc được A La Hán thánh quả, có tứ tuệ phân tích, có lục căn luôn. Hoặc là đối với trường hợp đối với trường hợp mà cái người phụ nữ mà bắt cha đó, thì đối với cái người phụ nữ này, quý vị thấy rằng cái nỗi buồn mà dẫn đến điên loạn, chết rồi hai đứa con thơ giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mất xác, thân hình còn đông, thì quý vị thấy rằng cái hình ảnh của người phụ nữ này đã bị hụt hẫng về cái tinh thần rất là nhiều, có nghĩa là con thì cũng chết mà chồng thì cũng chết. Sau khi con và chồng chết rồi thì muốn về để nương tựa cha và mẹ và em ruột của mình, nhưng mà khi mà vừa về đến nhà, đến thôn xóm thì đã thấy cái ngọn lửa thiêu xác cha và mẹ và em mình ở trên cái nhà quả, khói bốc nghi ngút. Thành ra nhìn thấy cái cảnh đó thì cái người phụ nữ này tâm trí đã bị điên loạn, và cuối cùng thì cũng nhờ cái phước ở trong quá khứ đã chạy đến ngay trước cái hội chúng có Đức Thế Tôn đang thuyết giảng. Khi đó thì Đức Thế Tôn đã thuyết giảng làm cho cái vị nữ này đắc được Tu Đà Hoàn và đã sinh vào thức xuất gia. Không bao lâu thì do cái sự tu tập và đã chứng đắc được A La Hán, trở thành một vị thánh ly và viên tịch, chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì chúng tôi kể ra những cái trường hợp này để chúng tôi muốn nói lên một lần nữa, mình khẳng định rằng Đức Phật và Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài thuyết giảng cái giáo pháp này, những cái lời của Ngài dạy để chi vị, để xóa tan hoặc là xua đi những cái điều phiền muộn, những cái điều gì đó bất lợi, những cái điều đau khổ cho tất cả chúng sanh. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài cũng ngăn ngừa, Ngài cũng thuyết giảng, ngăn ngừa cho những cái chúng sanh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái câu pháp cú mà được những cái lời của Đức Phật Ngài được ghi là ở trong pháp cú, không có không làm tất cả điều ác, chỉ làm tất cả việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Đức Phật dạy. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài chẳng những Ngài xua tan được những cái điều bất lợi, và Ngài đã thuyết giảng để cho những người ở trong thời ấy ngăn được những cái điều ác và thực hiện được những cái điều lành đó. Thì quý vị thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật là lúc nào cũng vậy, cũng đem những cái điều bất lợi xua tan được những cái điều đó và đem lại những cái hạnh phúc hoặc là những cái lợi ích. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với người cư sĩ, chẳng những Đức Phật Ngài thuyết giảng cho những vị này đắc đạo và đắc được đạo quả, rồi có những cái chúng sanh là không có, ví dụ như là không có khả năng để đắc được đạo quả, thì Ngài cũng thuyết giảng những cái pháp mà làm cho những cái chúng sanh có những cái tạo được những cái phước báo ở trong đời này và đời sau, để mà gieo cái duyên lành với tam bảo. Cũng như chúng ta thấy rằng có những người ta hỏi rằng tại sao mà có lúc thì Đức Phật thuyết pháp để giác ngộ, rồi có lúc thì Đức Phật thuyết pháp cho cái người này nghe để thực hành, để ở trong đời sau được có cái thân làm người hoặc là có cái phước báo hơn, vân vân. Thì quý vị thấy rằng những cái điều đó là tại sao thì tại vì nhiều khi trong những cái trường hợp đó, những chúng ta này chưa có cái duyên lành đắc được đạo quả. Quý vị thấy rằng không, một người mà muốn đắc được đạo quả nó phải có rất là nhiều yếu tố, nhưng mà ở đây chúng tôi nêu ra hai cái yếu tố chính, đó là minh và hạnh. Minh và hạnh có nghĩa là những người mà có ở trong quá khứ đã từng tu tập, minh và hạnh có nghĩa là tu tập về giới, về thiền định, vân vân, rồi cũng đã từng tu tập về thiền minh sát, vân vân. Thì những người đó trong cái thời gian mà gặp Đức Phật có đầy đủ ba la mật, rồi có minh có hạnh, thành ra Đức Thế Tôn sẽ thuyết pháp ngay cho cái người đó để mà đạt đến cái sự giác ngộ. Còn có những chúng sanh thì quý vị thấy rằng cái duyên lành nó không có, cái duyên lành không có, thành ra Đức Phật mới dạy cho những người này, thuyết cho những người này nghe về cái đời sống của mình, phải có cái lời nói chân thật, hoặc là phải có cái tâm từ, hoặc là phải tu tập về giới hạnh, hoặc là phải tu tập về trí tuệ, vân vân. Thì ở đây tạm nói rằng là chúng ta thấy rằng có những chúng sanh là Đức Thế Tôn thấy những người này có cái duyên lành đạt được cái sự giác ngộ, cũng như là chiên được một cái vật mà nó rất là nặng. À, rồi có những chúng sanh á thì không đủ sức để khiên một cái vật nó nặng quá, thành ra phải cho chúng sanh đó khiên một cái vật nào nó vừa chừng với cái sức thôi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng những chúng sanh này chưa có cái duyên lành giác ngộ, nên phải thuyết pháp để tạo trữ công đức cho những khích lệ những chúng sanh này, tạo trữ những công đức để ở trong những cái đời sống sau sẽ gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là gặp được giáo pháp của ngài, hoặc là gặp được tăng chứng của ngài để tu tập mà giác ngộ. Thì quý vị thấy rằng thường thường là Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta thuyết pháp để nhằm mục đích gì quý vị? À, giáo pháp của ngài là phương lương diệu dục, ngài nhằm cái mục đích là để so dịu những cái phiền não, hoặc là xóa tan xua tan những cái phiền não. Vậy thì bây giờ trở lại với cái đề tài ngày hôm nay, thì quý vị thấy rằng Đức Vua Minanda mới hỏi rằng vậy thì tại sao khi mà thuyết về cái bài kinh mà ví dụ về lửa thì 60 vị tỳ khu đó bị máu nóng từ ở trong miệng trào ra. Cái điều này đó quý vị, không phải là do Đức Phật, mà không phải là do Đức Phật, nhưng mà do những cái vị đó đã tạo và đã làm sai với cái giới luật, mà sai với cái sự tu tập. Thành ra khi mà nghe về cái lời dạy của ngài, nên những cái nhà quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, sao không? Trở lại với cái vế thứ hai thì quý vị thấy rõ nè. Lúc này thì Đức Vua Miranda mới hỏi vậy thì nếu mà nói về cái lời nói của cái lời giảng dạy của Đức Phật á, là xua đi những cái điều bất lợi, đem đến cái điều lợi ích. Vậy thì tại sao ở trong cái bài kinh ví dụ về lửa, sau khi nghe giáo pháp của Đức Phật rồi thì 60 vị tỳ khu này bị máu nóng từ ở trong miệng đã ào ra, đã ọc ra. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng không phải rằng là Đức Phật đem những cái lời nói nó nặng, hoặc là đem những cái lời mà nó bất mỹ để làm cho người ta tức. Quý vị thấy rằng ví dụ như đối với ở đời sống của chúng ta, có thể những cái câu nói của chúng ta sẽ làm cho cái người đó người ta nghe người ta tức chết, người ta nghe có thể người ta tức chết. Ví dụ như quý vị thấy rằng mà lúc trước á, chúng tôi khi mà mình học về vi diệu pháp á, mình nghe nói là ở trong vi diệu pháp có nói về cái lộ ngũ mà thờ cận tử, thì ở trong đó thì quý vị thấy rằng á, có những cái vậy thì mình mới đặt cái trường hợp vậy thì lộ ngũ ở trong đó thì nó có cảnh sắc, cảnh thinh, vậy thì nếu mà ví dụ như ở ngay chỗ cái phần cảnh thinh thì tại sao mà nghe cái gì rồi mà chết, nghe cái gì rồi mà chết, chúng tôi thấy rất là lạ. Nhưng mà sau này khi mà mình sống một thời gian ở trong cái đời sống này thì chúng ta có nghe những cái tin tức, quý vị. Ví dụ như có những người người ta bị ai nói nặng gì quá, rồi tức nhịn ngang mà chết. Hoặc là có những người nghe những cái lời nói như là nó thâm độc quá, những cái lời nói nó quá nặng, sau khi người đó nghe rồi tức quá là chết. Thì ở đây chúng tôi muốn nói gì nè, ở trong cái đối với đời sống phàm phu của chúng ta, có khi chúng ta mượn cái sự kiện này, chúng ta mượn cái sự kiện kia, hoặc là chúng ta nói bằng một cái tâm thân nó quá mạnh, làm cho cái người nghe xong rồi tức chết, nghe xong rồi là tức chết. Nhưng mà đối với Đức Phật thì quý vị thấy rằng một bậc chánh đẳng chánh giác, những phiền não tham sân si ngài đã đoạn tận ở ngay dưới cội cây bồ đề rồi, nên bây giờ ngài không còn cái phiền não, ngay cả phiền não ở bên trong hoặc là bên ngoài cũng vậy, ngài không còn những cái phiền não đó. Thành ra cái lời dạy của ngài, cái lời thuyết của ngài nó không có bị thiên lệch, quý vị. Nó không phải vì ưa hoặc là vì ghét hoặc là vì một cái điều gì chi đó mà ngài phải nói lên cái lời đó. Ngài thuyết pháp nhằm cái mục đích là để mà đạt đến cái sự đạo quả, đạt đến cái sự lợi ích của những người nghe. Thành ra trong cái trường hợp này đó, mà không phải trong cái trường hợp này là không phải là do cái lời nói của Đức Phật, mà do những cái nghiệp mà của những cái vị đó đã làm, những cái 60 vị đó đã làm. Thành ra khi ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc ở trong cuộc đời của chúng ta, ví dụ như là có nhiều lúc chúng ta buồn hoặc là chúng ta hối hận một cái điều gì đó mà trước kia chúng ta đã lỡ lầm, mình làm cái điều gì đó. Thành ra có nhiều khi ví dụ như ở trong văn thơ hoặc là ở ngoài đời, ví dụ như chúng ta nghe người ta tả tâm tư hoặc là lương tâm bị cắn rứt vân vân, ví dụ như có những người ví dụ như là khi mà mình còn khỏe hoặc là cha mẹ mình còn khỏe rồi mình không biết chăm sóc, mình không biết chăm sóc, mình không biết lo vân vân, rồi đến cái ngày mà cha mẹ mình qua đời vân vân, rồi lúc đó mình mới hiểu ra, rồi mình suy nghĩ mình cảm thấy muộn màng vân vân, thì cái tâm tư của mình nó lúc đó nó bị cắn đứt. Thì ở đây thì chúng tôi nếu mà quý vị thấy rằng hoặc là trong cái trường hợp này nè, tại sao mà có những cái trường hợp mà ví dụ như quý vị ở trong cái một cái dịp lễ Du Lan mà chúng ta nghe đọc những cái bài thơ hoặc là những cái cảm nhận này kia vân vân, rồi nước mắt chúng ta trào trào ra, thì không lẽ rằng là những cái điều này là không phải là tại ai hết, nhưng mà do mình nhớ lại một cái điều gì đó mình hối tiếc, hoặc là mình như là mình có một cái sự sai lầm gì đó mình hối tiếc, thành ra lúc đó mình khóc với một cái sự ăn năn. Thì ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng cũng do cái nghiệp lực, do những cái vị thì khôn này đã tạo ra những cái điều sai quấy, thành ra trong cái lúc đó cái sự mà cũng như gai rứt nó làm cho cái tâm can của người này không chịu nổi, thành ra máu nóng ở trong miệng nó ào ra, chứ không phải là Đức Phật bị. Hoặc là chúng ta thấy rằng như cái điển hình ở trong cái những cái trường hợp, ví dụ như có những người ta nói thôi mai mốt không đi đến chùa đâu, mình tưởng ở trong chùa không có phiền não, mà không có phiền não nó được cũng như là tốt hơn ở ngoài đời, nhưng mà không ngờ đi đến thì bị phiền não này phiền não kia. Thì thật sự ra cái điều này chúng ta thấy nói như vậy có đúng không quý vị? Không đúng, mà không đúng. Ở trong chùa có lời kinh tiếng trời, tại vì chúng ta không ở chỗ đó chúng ta nghe, mà chúng ta nghe những cái lời qua tiếng lại. Lời kinh tiếng trời thì mình không chịu nghe, mình nói ví dụ như là ví dụ pháp đó là khó học quá, mình không chịu nghe. Rồi mình thích đi nghe những cái lời qua tiếng lại, mình thấy cảm thấy cái này nó dễ, cái này nó dễ. Nhưng mà không ngờ khi mà nghe rồi đó thì cái phiền não nó phát sinh lên, rồi chúng ta đổ thừa, chúng ta đổ thừa tại cái chùa đó nó vậy 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 nên mình không đi chùa nữa. Thì cái điều này nó không phải, thật sự ra nó có nhiều khi chúng ta ví dụ như chúng ta nhìn vô cái bài kinh này chúng ta tưởng là như vậy, nhưng mà thật sự ra đó thì do cái nghiệp lực, quý vị, cũng như chúng tôi vừa nói cho quý vị nghe, mình cái lúc mà học đó, thì mình không chịu học, mà mình nghe cái chuyện gì đó này kia là mình bắt đầu là mình lắng tai, mình lắng nghe vân vân, rồi mình dẫn đến cái phiền não. Rồi khi mà mình chịu không nổi phiền não thì mình nói rằng là ở trong chùa nó còn phiền não hơn ở ngoài đời. Chúng ta nói như vậy thì nó không có đúng, tại vì do chúng ta, do cái cách hành xử, do chúng ta tìm cái điều đó chúng ta nghe, hoặc là chúng ta không khéo phòng hộ vân vân, thành ra chúng ta bị ví dụ như hồi lúc trước chúng tôi có những vị sư ưa đùa, bởi vì nó nói là thất niệm là trúng đạn, thất niệm là trúng đạn, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình không có chịu quán xét về mình, thì nhiều khi mình nghĩ rằng là mình hay hoặc là mình nghĩ về mình có một cái ưu điểm nào đó, nên mọi người thường cũng như là dòm ngó đến mình vân vân, rồi đến một ngày nào đó mình có lỗi lầm rồi mình bị quở trách vân vân, rồi lúc đó mình nghĩ rằng là trước đây mình tưởng là mình là được ưu tiên vân vân, nhưng mà không ngờ khi mà xảy ra chuyện thì ai cũng theo lực mà xử vân vân, rồi mình buồn, mình có những cái sự gai rứt. Thì trở lại với cái vế thứ hai này thì kính thưa quý vị, đối với Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng cái bài pháp đó làm cho những cái vị tỳ kheo đắc đạo, chư thiên nghe cũng đắc đạo nữa. Thành ra không phải là cái lời dạy của Đức Phật mà làm cho những vị tỳ kheo này bị cái máu nóng. Cái trường hợp này thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy ở trong kinh điển như vậy, nhưng mà chúng ta tưởng là nó chỉ xảy ra ở trong kinh điển thôi, chứ thật sự ra ở bên ngoài nó rất là nhiều quý vị, ở bên ngoài rất là nhiều. Thí dụ như có những cái trường hợp chúng tôi cũng gặp hoài, Ví dụ như có những cái trường hợp đó, người ta hỏi rằng là tại sao mà ở trong chùa mình ăn cơm mà không có Phật tử, hôm đó không có ai đến chay tăng vân vân. Có nhiều vị lại thắc mắc là tại sao mà cũng phải tụng kinh. Thật sự ra đó quý vị, mỗi người có một niềm tin khác. Đối với chúng tôi thì khi mà chúng tôi tụng kinh thì mình cũng nhớ đến cái gì quý vị, nhớ đến cái lời của Đức Phật dạy trước khi ăn mình phải quán tưởng là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng tôi có cái niềm tin nào, chúng tôi có cái niềm tin rằng ở trong một cái ngôi chùa thì có chư thiên ngữ rồi có chư thiên ngữ, rồi có những cái chúng sanh thuộc về ngã quỷ, nói chung là có rất là nhiều chúng sanh nương hay của đó, thì dù sao mình tụng những cái bài kinh nó lên á. Ví dụ như thật sự ra có nhiều người ta hỏi là sao mà cứ tụng kinh ca ni hoài, nhưng mà đối với cái tâm của chúng tôi, ai ngồi nghe thì người ta khó chịu thì tại người ta khó chịu thôi, chứ không phải là tại mình, không phải là tại mình, vì ở trong tâm của chúng tôi nghĩ rằng những cái bài kinh này Đức Phật dạy thì mình nếu mà tính với cõi nhân loại này thì nó rất là lâu rồi, có nghĩa là 2600 năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính với những cái cõi trời đó, thì thật sự ra nó mới có 26 ngày. 26 ngày, hoặc là những cái cõi trời khác thì 260 ngày, đúng không? Có những cái cõi trời thì nó hình như là mới có vài ngày. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mà ở đâu mà còn tụng đọc Phật ngôn thì cũng có những người chư thiên nghe. Hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người ta nói rằng thời nay đối với con người ác tâm ác tánh, thành ra không còn những vị thánh nhân nữa. Thật sự ra cái điều này nó chưa chắc. Quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật có những vị chư thiên cũng chứng đắc tu đà hoàn, hoặc là đối với ông Tham Lý Cá hoặc là con của ông Tham Lý Cá vân vân, những cái vị đó cũng đắc tu đà hoàn, tu đà hàm, những cái vị đó vẫn sanh ở cõi trời. Vậy thì quý vị thấy rằng nhưng mà cõi trời đó, cái tuổi thọ nó rất là dài. Nó rất là dài, một ngày trên đó bằng 50 năm ở cõi nhân loại của mình. Thì chúng ta thấy rằng những vị thánh nhân vẫn còn ở cõi trời, những vị thánh nhân vẫn còn ở cõi trời. Thành ra chúng, và hơn nữa chúng ta tụng đọc những cái bài kinh này thì có những người ta hỏi chúng tôi là nếu mà mình tụng đọc nhẹ thì có làm cho cái người nghe như là người ta mệt quá hay không. Thì chính quý vị, nếu mà đối với một người mà có niềm tin nghe kinh không có gì mệt. Nghe kinh không có gì mệt hết quý vị. Ví dụ như làm hồ hoặc là làm gạch, làm đá vân vân thì nó mệt quý vị. Nếu mà chúng ta nghe mà có tâm quan hỷ thì cái điều đó không có mệt. Còn cái sự mà mình muốn mệt mỏi là do cái cơ thể của mình, hoặc là do mình không khéo tác ý, hoặc là do mình có những ý xấu thì mình cảm thấy nó mệt. Chúng ta cảm thấy nó mệt. Chứ thật sự ra đối với kinh điển Bali này, quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi gặp nhiều khi mình đi những cái đám thì mình thấy rằng ở trong cái gia đình đó họ có những cái người bà, người ông hoặc là người con, người chú làm rất là lớn, có địa vị ở xã hội. Còn đối với chúng tôi khi mình đi đến thì mình quá trẻ, mình quá nhỏ, thành ra họ coi mình như là họ chỉ như là có sự mến, thật sự ra cũng không có gì mà gọi là tôn trọng. Nhưng mà khi mà tụng kinh Bali lên rồi, khi mà mình tụng kinh đúng mà ở trong Phật giáo Nam Truyền thì quý vị biết rằng là tự nhiên lúc đó mình nhiếp phục được người ta. Thành ra nó có một cái kinh điển, có một cái quan điểm khác. Còn cái người nào mà người ta khó chịu thì thường thường đó chúng tôi thấy rằng là những người đó người ta ganh tị. Ví dụ như có những lần mình đi đám, có những cái vị ở bên Trung Giáo Hoàng người ta gặp mình tụng như vậy. Rồi người ta thấy mọi người đều đến quỳ lắng nghe vân vân, rồi những người đó người ta cảm thấy người ta khó chịu, người ta nói mình làm trốn thời gian vân vân. Nhưng mà thật sự ra thì cái đó là không phải là cái lời kinh nó làm cho mình khó chịu, nhưng mà tại vì do cái tâm ganh tị hoặc là do cái sự gai gắt gì đó làm cho cái người đó cảm thấy khó chịu. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy rằng tiếp đó ngày Nagasena, tôn giả Nagasena đã đưa lên rất là nhiều ví dụ, ví dụ như là quý vị thấy rằng chúng tôi sẽ lựa ra hai cái ví dụ chính. Ví dụ như là nói về một cái người thợ gỗ mà muốn uống cây cho tròn, cho trơn tru vân vân, thì phải bảo vị phải gọt bẻo những cái khúc mắt hoặc là những cái đốt bị sâu vân vân, sau khi gọt bẻo rồi thì vị này sẽ uống cây cho nó trơn tru, nó như ý muốn. Thì cũng vậy, ở trong giáo pháp này, phải loại trừ, loại trừ những người đó ra, có nghĩa là những người nào mà thực hành sai trái thì bị loại trừ, thì lúc bấy giờ hội chúng mới lớn mạnh, hội chúng mới lớn mạnh, chứ không phải là rằng là như mà những người mà phàm phu mà nghĩ rằng là mình đem cái sự kiện này để mà mình nói lên đặng mà mình như là khiều móc đến những người nghe, những cái đối tượng nghe ở trong cái kia. Đức Thế Tôn thật sự ra thì quý vị thấy rằng một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đã trọn tận thiền não rồi, ngài không còn cái sự ưa hoặc ghét, không còn cái sự thiên lệch bên nào, chỉ nhằm cái mục đích giác ngộ thôi. Cũng như quý vị thấy rằng đối với hai vợ chồng Bà La Môn đó đi, thì ngài quán xét thấy duyên lành của những người này đắc đạo, đắc được đạo quả A La Hàm, thành ra ngài thuyết giảng về thể trụ. Còn đối với cái con gái của hai Bà La Môn này, Măng Anh Dí Gia đó, nghe cái đó rồi cột quan trái với ngài, chứ không phải rằng là ngài muốn dùng cái ám chỉ đó để mà nói về cái người con gái này. Thật sự thì cái điều đó nó không phải là như vậy. Hoặc là những cái trường hợp khác, ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái ông thiện nam đó, khi mà cúng dường trai tăng Đức Phật rồi, rồi tiễn bác Đức Phật đi về, rồi sau khi hoành, cái người thiện nam đó đã trở về nhà và ở trên đường đi đã bị con bò mộng nó hút chết, thì đó là do cái nghiệp ở trong quá khứ của cái vị đó đã tạo, chứ không phải là do tiễn Đức Phật về. Thành ra mới bị thấy rằng, đối với có những cái việc làm mà nó sẽ có tội ở trong cái thời hiện tại này, hoặc là nó cho cái quả báo ở trong cái thời hiện tại này, rồi có những cái việc làm, những cái hành động thuộc về nghiệp, nó sẽ cho cái quả báo ở trong tương lai. Thành ra Đức Phật đó, không phải là đem cái sự mà đau thương đến cho những người này, đó là một cái trường hợp được thí dụ. Rồi quý vị thấy rằng có nhiều người, ví dụ như người ta đưa ra cái điển hình như là người ta không chịu thọ giới. Tại vì thọ giới đó, khi mà người ta phạm rồi, người ta sẽ bị tội lỗi. Thì chính như vì cái chuyện mà mình có thọ giới hay là không thọ giới, mình gìn giữ ngũ giới hay là không gìn giữ ngũ giới, thì khi mà mình phạm thì mình vẫn có tội. Chúng ta có nguyện giữ giới thì khi mà chúng ta phạm chúng ta cũng có tội. Mà chúng ta không nguyện thì nếu mà chúng ta không nguyện giữ giới mà chúng ta sát sanh, chúng ta cũng có tội bình thường thôi. Chúng ta cũng có tội bình thường thôi. Vậy thì cái người mà giữ giới đến chi vậy? Để trong thời gian người ta không có phạm, người ta đạt được cái phước, người ta có được cái phước báo, người ta có được cái phước báo ở trong thời gian đó. Và nhờ cái này nó làm cái duyên lành, ví dụ như là nó làm như là cái hàng rào cho chúng ta, dần dần chúng ta tiến đến cái đời sống nó thanh thản hơn, do chúng ta không có vi phạm, do chúng ta không có tội lỗi, vân vân. Thì cũng vậy, cũng như cái trường hợp mà quý vị thấy rằng ngày Nagasena ngày mới đưa thêm một cái thí dụ nữa, ví như cái người mà người ta ép nước mía, người ta ép nước mía để chi vậy? Để lấy cái chất ngọt, chất ngọt của nước mía, chứ không phải là để giết những cái con gì mà nó bò ở trong đó, nó bô ở trong đó. Ví dụ như là có những con loại con kiến đi, điển hình là cho nó dễ hiểu, cũng như là con kiến đi, không phải là muốn giết nó, nhưng mà tại vì nó đưa cái mình, cái người của nó vào ở trong đó, thành ra bị cái máy đó nó cuốn ép đi. Chứ không phải là cái người mà người ta muốn ép nước mía mà người ta muốn giết nó. Thì cũng vậy, cái giáo pháp này á, Đức Phật thuyết giảng cho chúng ta để làm cho những người đang mê trở về cái sự giác ngộ, hoặc là để cho những người mà có cái duyên lành để đạt đến cái sự giác ngộ, những người mà đang còn ở trong bóng tối để được ra ánh sáng, chứ không phải rằng là thuyết pháp để nhằm cái mục đích làm cho chúng sanh bị đau khổ. Còn những cái chúng sanh mà bị liên quan, ví dụ như là nghe xong rồi máu nóng từ trong miệng trào ra, là do cái nghiệp lực, có nghĩa là do những cái hành động sai quấy của mình nó cho cái kết quả như vậy, nó cho cái kết quả như vậy, chứ không phải rằng là Đức Thế Tôn đã làm khó làm dễ, hoặc là làm cho những vị này phải chết vì những cái lời dạy của ngài. Thành ra ở trong cái đợt qua cái bài học này, chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy, có nhiều khi, ví dụ như điển hình như là như hồi nãy chúng tôi nói, chúng ta đến chùa, ở trong chùa có những cái lời kinh tiếng trời thì chúng ta tìm đến chúng ta để chúng ta nghe. có những cái giáo pháp, những cái lời dạy, vân vân, có những cái chỗ để chúng ta tạo phước thì chúng ta tìm đến để mà chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta tạo phước. Còn những cái lời qua tiếng lại thì chúng ta nên bỏ qua, chứ không khéo thì chúng ta nói rằng là tài ở trong chùa, tưởng ở ngoài đời ít phiền não, ai ngờ đâu mà vô trong chùa cũng nhiều phiền não. Phiền não hay không là tại chúng ta, chứ không phải là tại cái chùa. Không phải là tại cái chùa quý vị, tại chúng ta tìm đường, chúng ta biết tìm đường, chúng ta tìm lối để mà chúng ta theo, hoặc là ở trong cái đời sống này cũng vậy, ở trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nó cũng có những cái con đường hạnh phúc, nhưng mà tại vì chúng ta không theo cái con đường hạnh phúc đó, rồi chúng ta theo những cái con đường đau khổ, rồi cuối cùng thì chúng ta đổ lỗi cho cái cuộc đời này, vân vân, hoặc là chúng ta có sự mẫn như là mình có sự ái nái, hoặc là mình có sự khó chịu, bức tức, rồi mình cảm thấy buồn chán cuộc đời này, vân vân, thì là do chúng ta đã tự chúng ta làm. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người đó, người ta tự nhiên, người ta từ nhỏ lớn lên người ta không có làm một cái chuyện tội lỗi nào hết, mà người ta bị một cái tai nạn, mất đi một cánh tay, mất đi một cái chân, rồi lúc đó người ta nghĩ rằng Phật giáo là không phải là cũng như là người ta nghĩ rằng Phật giáo là không có linh hiển, hoặc là cái nhân quả nó không có đúng, tại vì là người ta suy nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn người ta không hề sát sanh, không hề trộm cắp, không hề làm cái gì hết, mà ở trong tự nhiên trong cái thời điểm này bị một cái tai nạn gì đó, mất đi cánh tay, cái chân, vân vân, rồi người ta nói rằng người ta không có tin nhân quả nữa. Thật sự cái điều này nó không phải như vậy quý vị. Cũng do ở trong quá khứ chúng ta tạo cái nghiệp gì, rồi đời nay chúng ta bị giống như là do mình sơ ý, mình bất cẩn, thì có cái cơ hội cho ác nghiệp ở trong thời quá khứ nó trổ quả. Thành ra đó, ở trong cái cuộc sống này, chúng ta, cái điều mà chúng ta phải nhớ chắc rằng có những cái loại tội thì nó, có những cái loại tội hoặc là những cái điều ác nó sẽ cho quả báo ngay trong hiện tại này. Có những cái loại tội hoặc là những cái điều ác nó sẽ cho cái quả báo ở trong đời sống vị lai, có nghĩa là ở trong những cái đời sống sau, thì chúng ta nhớ những cái hành động về nghiệp này. Thì ngược lại thì đối với những cái thiện, nghiệp thiện của chúng ta làm thì có những cái nghiệp nó cũng cho chúng ta ngay quả trong hiện tại này, và có những cái nghiệp thiện nó sẽ cho chúng ta quả ở trong đời sống vị lai. Thành ra chúng ta biết được những cái gì mà chúng ta đang gánh chịu ở trong cái cuộc đời này thì đều là do cái ác nghiệp chúng ta đã làm, một là trong quá khứ, hai là ở ngay trong hiện tại này. Những gì mà chúng ta đang được hưởng cái sự hạnh phúc, cái sự an vui, đó là do nghiệp ở trong quá khứ, nghiệp thiện mình đã tạo, hay là ngay trong hiện tại này mình đã tạo những cái thiện nghiệp nó nhiều, thành ra bây giờ mình được hưởng cái sự hạnh phúc, chứ không phải rằng là do một ai người ta điều khiển, hoặc là không phải rằng là do một cái giáo chủ nào có thể làm chúng ta bị đau khổ và sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc. Cái điều này nó không đúng, do những cái hành động, do những cái nghiệp của mình đã tạo ngay trong quá khứ hoặc là ở trong hiện tại này. Đây là những cái ý chúng tôi xin được thuyết giảng qua cái đề tài của câu bài học ngày hôm nay. Đến đây thì xin được chúc lơ để thời gian còn lại cho chư tôn đức tăng sẽ thảo luận sẽ sáng tỏ hơn. Nên chúng tôi xin được chúc lơ tại cái thời gian này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia điều ứng với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong rằng quý vị luôn luôn được an lạc trong giáo hóa của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong một muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong cho các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều ứng phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới luân hồi. Quan nghĩ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha.
Sau khi kinh đã được học tập, mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin được kính thượng tọa thầy khuyên, không biết chúng ta tự nguyện muốn chúng tôi có nghĩa nói sơ một chút về nội dung của bài kinh về lửa. Khi Bình Thế Tôn Ngài nhìn thấy lửa rừng thì Ngài dạy rằng mắt tai mũi lưỡi thân ý là lửa, tất cả những gì xuất phát là lửa, nhãn nhĩ chỉ thị thân thức là lửa. Thì sự tôi tự nguyện điều đó nó mang ý nghĩa gì? Chúng ta có thể tóm tắt trong một câu thảo luận để nói về ý nghĩa của bài kinh về lửa này trước khi chúng ta chuyển sang nội dung khác hôm nay không? Cái tính sự chúng ta tự nguyện.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ thưa, thì chúng nghe được rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Còn thật kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng tăng. Còn kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, đến Đức Phật Tính, đến Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng là một trong những cái bài kinh mà đặc biệt hết sức là ý nghĩa, đó là giảng về lửa. Đức Phật này đưa ra những cái ví dụ về cái lửa, nó đối với khi mà chúng ta thấy cái như là lửa, chỉ là chúng ta thường chúng ta nghe thấy nhiều tam giới như quả trạch thì nó như là cái lò lửa nóng. Thế đem phải Đức Phật nhìn về người nói rằng con mắt, cái tai, mắt tai mũi lưỡi thân và ý này nó được như lửa đốt nóng nếu như chúng ta không biết cách xử lý nó. Và thật thì trên một cái sự tu tập á, thì đó chính là cái điều mà nó nguy hiểm nhất, đó chính là tâm tà, tâm bất thiện. Cái tâm này nếu như con cá quăng trên bờ, nó lung tung, nó lăng tăng, nếu ai được một tâm, ai nhất được tâm thì người đó sẽ được an lạc. Thì quả thật đây chính là cái để chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta không khéo nhìn, không khéo nghe, không khéo nếm, không khéo xúc chạm thì toàn bộ những cái điều đó là lửa tất cả. Cho nên cái sự nguy hiểm vô cùng khi mà một cảnh sắc đẹp, một tiếng hay, một mùi thơm, một vị ngon, một xúc lạc, với người mà hiểu biết được về Phật Pháp á, thế là một chuyện khác. Người ta xem cái điều đó nó như là một cái điều nguy hiểm, một cái điều mà tội lỗi. Còn những người mà người ta do không biết thì người ta thấy cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc thì đó xem như người ta cho rằng là cái khả hỷ khả lạc. Bởi cho nên chúng sinh mới luân hồi, chúng sinh mới đau khổ. Nói một cách khác hơn, bởi vì chính vì chúng ta không biết đó là lửa cho nên chúng ta mới luân hồi. Chỉ nên chúng ta biết trên cái nhìn của Bậc Thánh, trên cái nhìn của người mà có cái sự tu tập đó. Cũng như chúng ta thấy người mà có một lý tưởng, có một cái niềm tin và tu tập, họ sẽ dứt khỏi, buông bỏ một cách mãnh liệt được. Còn nếu như chúng ta yếu thì chúng ta sẽ không nắm bắt được. Bởi vì chính vì cái chỗ người ta, một bên là biên bờ của luân hồi, họ đang luân hồi mà không biết họ luân hồi là đau khổ. Kiếp sống của chúng ta là kiếp sống của con người. Khi chúng ta chết đi, điều đời sau chúng ta còn hiểu biết được là cái nghiệp quả cái luân hồi hay không. Và cứ như thế chúng sinh trồng chất cái đau khổ từ đời này qua đời nọ. Ở cõi người mình nó còn có cái thiện tâm, chứ còn ở cõi ác đó thì toàn là cái tâm bất thiện, đau khổ liên tục. Mà tâm đau khổ liên tục chỉ từ cái chồng chất, rồi đến khi cái duyên may phước ngọn ở một kiếp nào đó chúng ta được tái sinh vào cái cõi vui, thì chúng ta cũng ít được cái nhân duyên để chúng ta làm được những cái việc cần, hay là ít nhất được có cái sự tu tập. Bây giờ đó chính là một điều mà chúng ta thấy Đức Phật nói giảng về lửa đó chính là nói về một cái sự đốt nóng, một cái sự bức bách như thế nào thì tâm tư của chúng sinh mà có cái tham ái, có cái sân độc, có một cái sự hiềm thiền thì hết sức là to lớn, có một sự chấp thủ thì những cái đó chính là lửa. Tam giới nó như quả trạch, nó là như vậy. Đời sống của chúng sinh là một đời sống mà chúng ta thấy nếu như không có tu tập thì toàn là bất thiện, trùng trùng điệp điệp. Mà bất thiện trùng trùng điệp điệp từ ngày này sang nọ năm kia thì chúng ta cứ suy nghĩ đi, thể thiện thì kết quả thiện, ác thì kết quả ác, thế thôi. Sao mà tâm thiện khởi sanh thì quả thiện sẽ khởi sanh, mà tâm bất thiện khởi sanh thì quả bất thiện cũng sẽ khởi sanh. Cho nên có thể nói rằng là chúng sinh cần phải có cái nhìn về chính mình, và mỗi cái việc làm, mỗi cái hành động chúng ta biết cái kiểm soát, xem như chúng ta thấy một cái hình ảnh đẹp, một cái tiếng hay, một cái mùi thơm, một cái vị ngon, một cái xúc lạc, thì chúng ta thấy quả thật như hoa hồng nó đẹp mà nó sẽ có gai. Và tất cả những cái điều gì mà chúng ta thấy nó có một cái điều thuận mà chúng ta cho là cảnh sắc tốt đó, thì nó cũng có một cái cảnh xấu ngược lại. Cảnh xấu đó chính là nó như là lửa. Mà nếu như chúng ta không biết lửa mà chúng ta cứ, bởi vì chính chúng ta không biết lửa cho nên chúng ta cứ lao vào lửa, thì đứng lên cái nhìn của các bậc thánh hay những bậc tu tập, hay những người có tu tập, thì người ta thấy cái sự đau khổ, cái sự lăn trôi sinh tử của tất cả chúng sinh. Và cũng chính vì thế mà Đức Phật ngày ra đời, ngày giác ngộ để ngày giảng dạy cho chúng sinh, vì thương chúng sinh là nặng hợp đau khổ sinh tử bao đời, vì không ai lội ra được cái biển sinh tử đó. Chính ngài mới giác ngộ mà ngài tiếp giúp chúng sinh. Kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc thì kính cũng thỉnh thượng tọa cùng với quý ngài quan hệ bổ túc cho được hoàn mãn. Nam mô Bụt A Di.
Thưa thưa đang không biết thưa tổ đang có nghe được không? Nếu mà thưa tổ đang nghe được xin xin thưa tổ trả lời cho cô thưa tổ được số 2. Thưa tổ đang có nhiều người quan niệm rằng một cái người từ bi thì không có dùng cái lời để khiển trách người khác, nhưng mà có phải chăng là hãy mình từ bi thì không khiển trách người khác? Chính thỉnh thưa tổ phản đáp.
Chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì những cái người nói khởi khổ, một cái người làm mà những cái hành động mà chúng ta thấy với cái tâm luật của Đức Phật, ngày vợ những cái vị cô, ngày nói những cái vị đó là những cái vị trống rỗng, những cái vị Ngài nói những cái lời nói chỉ đắc đó, đó để giúp cho những cái gì đó là thấy được cái sự dễ vui của mình, thì bốn ác đạo là con đường chờ đón mình, đó là địa ngục mà quỷ thành thân là. Cũng giống như bây giờ mình nói, mình thấy một cái đứa con mà nó lỡ mình nuốt một cái vật thì và con cổ nó, bây giờ mình thấy dựng cái nóng cái cảnh mình lộn ngược nó lên, cái tay mình móc vào cổ nó, dù nó đau đớn, nó có chảy máu vì lòng thương nó, mình muốn móc cái vật trong cái cổ nó ra. Thì cũng như vậy, mình nói đến những cái vị mà trước khi tạm những cái lỗi nhỏ, có thể tạm những cái lỗi lớn, là những lúc mà Đức Phật ngủ ở tách như vậy, để người được tỉnh tỉnh. Cũng giống như cha mẹ thương con mà này cày ra nó, đánh đòn nó, vì thấy nếu mà để tông nó thì nó càng ngày càng hư hỏng nữa. Và cũng giống như vị thầy, chúng ta thấy câu chuyện mà một nóng hè trên biển xanh đó. Thì cái vị thầy đó là tiền thân của Đức Bồ Tát chúng ta, đó là cái học trò, đó là một cái vị hoàng tử đi học học pháp ban giỏi nghệ với vị thầy. Nhưng mà cứ đi ngang rồi cái người phơi hè đó cứ bóc nóng hè bỏ vào miệng, rồi đi ngày hôm sau cũng bóc như vậy. Thì cái bà mà phơi mè, bà thấy nửa nào cái người học trò cũng bắt như vậy, thì bà mới giơ tay, rồi bà la thì thầy danh tư mà để cho người học trò bữa hôm qua bóc của tôi nắm mè, bữa nay bóc nắm mè, bóc cho tan đó, cái cô đi. Thì khi mà cái vị thầy nghe như vậy, thì vị thầy kêu những người học trò văn tài, người đệ tử quánh vào mấy đôi. Thì người đệ tử đó sau đó thì không có ăn cắp mè nữa, nhưng mà sao lại được làm vua. Và có cái quán hờn mà để chờ vị thầy báo thù đó, thì vị vua đó đã mời cái vị thầy đó mấy lần mời để dự cái đến cái kinh cái vương quốc của mình, nhưng mà vị thầy sao nhiều lần mời vị thầy cũng tới nhưng mà cái vị vua đó mới nói thầy đến thầy đóng cái chữ chết trên mặt cho thì ông thầy cũng biết cái người học trò nhiều năm rồi mà cũng còn cái điểm mạnh đó. Thì ông thầy cũng nói rằng có nhiều người đánh cho người khác lên, nếu ngày xưa tôi không đánh hoàng tử, nếu hoàng tử ăn cắp như vậy rồi bị ta phi ta ăn cắp như vậy càng ngày càng quen, thì tụ năm tụ bảy để ăn cắp như vậy thì cái tiếng không tốt có mạnh sao hoàng tử, vì bây giờ được vua cha tìm cái ngôi vàng là tôi đánh hoàng tử, là tôi đánh cho hoàng tử lên người, tại sao hoàng tử không biết ơn đó. Thì khi mà đức vua mà âm he như vậy, thì đức cái vị thầy nói lên như vậy, thì bao nhiêu người cũng qua thô, bao nhiêu người cũng đồng ý, thì vị thầy đánh như vậy là đúng, đánh như vậy để nếu mà cứ gặp một bữa nắp tốt nóng mè tốt như vậy, thì từ cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn, thì chúng ta mới thấy rằng cái câu chuyện đó, Đức Bồ Tát này nói rằng đánh mà để ngăn chặn cái điều xấu đó, thì cái người thầy phải đánh. Chứ không phải là không đánh. Thì nhiều khi chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật này bây giờ thì ngày nhận diện cái chuyện hiện tại này, nhưng mà ngày nói ngày xưa đó, trong quá khứ ngày là bị thầy đó, còn cái vị vua hồi đó là bây giờ là bị vị vua này. Thì chúng ta thấy những cái lúc mà Đức Phật ngày nhận diện như vậy, ngày chúng ta biết rằng có nhiều cái người đó, mà nhiều khi mình chỉ nói nhẹ là họ nghe, nhưng mà nhiều vị đó mình phải dùng cái lời nói nặng. Làm việc này khiến là làm mới thức tỉnh được. Nên Đức Phật ngày biết cái căn bản những tâm cái gì kia, mình thấy Đức Phật ngày nói đẹp ra rơi vào địa ngục những cái nọ đó, hay là lọt vào địa ngục những cái nọ, không phải vì Đức Phật ngày nói như vậy để cho đệ ta biết rằng nếu mà có làm cái ác nghiệp như vậy thì sẽ rơi vào trong khổ cảnh. Cái đó là cái đương nhiên thôi, chứ không phải là cái lời nói, mà là nói để cảnh tỉnh mình. Cũng như có nhiều người ví dụ đêm đêm á, người ta cảnh tỉnh mình, nói ở chỗ đó thì mình nhảy chai, và chỗ đó thì mình đặt phân, thì mình để ý mình đi, mình dòm nó trời mờ mờ, người ta nói như vậy để cảnh tỉnh. Người ta nói không phải là nói ác ý với mình, mà nói để cho mình cảnh tỉnh. Cũng như vậy, cái tâm đại bi lên Đức Phật này mới nói đến khổ cảnh. Chúng ta thấy là thay vì Đức Phật cái ngày thuyết pháp chỉ nói nhàn cảnh thôi, không, ngày nói khổ cảnh nữa, ngày nói biết bao nhiêu những vị xuất gia làm ngạ quỷ, rồi những cái vị thì cung ni cũng làm ngã quỷ, rồi những cái vị sa di cũng làm ngã quỷ, hoặc là sa di ni, hoặc là học ngôn ngữ, hoặc là những người cầm kinh năng cầm kinh cũng có thể tan làm những loại ngã quỷ. Và có hình thức là con ngã quỷ nó có cái màu sắc vàng, nhưng mà nó làm cái những vị tu kiếp trước, thì Đức Phật ngày nói những cái chuyện đó là nói đến sự thật. À, tuy là chúng ta thấy Đức Phật và tâm luật của Đức Phật ngày trong đa số những cái lúc mà ngày bắt luật đó, ngày ban hành học giới đó, ngày thì nói những vị vị tu đó là những cái kẻ trống rỗng hoặc những cái kẻ mà làm những cái không nên làm như vậy, ngày quả thất như vậy. Nhưng mà thật sự cái tâm từ bi của ngài và các mọi điều đó làm mất lòng tin mọi người, làm tổn thương những hàng tăng chúng, hoặc là làm như vậy đó là những cái điều không nên làm như vậy phải rơi vào đọa xứ. Thì những cái lúc mà Đức Phật nói như vậy đó thì ngài quả thất như vậy đó, thì đó là thật sự là cái tâm từ bi của ngài, chứ không phải là không có tính từ bi. Nên vì khi chúng ta thấy rằng không phải là cái Đức Phật này trong kinh luật đó, thì chúng ta thấy có nhiều lúc Đức Phật ngài nói và ngài thí dụ đó, trong kinh Trường Bộ chúng ta cũng nhớ thì một chuyện nói Đức Phật có từ bi, tại sao nói về ta mà rất khó nói để cái nội chuyện đó. Đức Phật ngài nói không phải là cái chuyện mà Đức Phật ngài nói mà để ta làm cái ác nghiệp đó, cái chuyện cái gì đó không, chứ không phải là Đức Phật ngài nói, và ngài nói cái tâm từ chứ không phải ngài nói cái ác không. Và ngài nói đến cái hình ảnh thí dụ như đứa bé mà lỡ nó nuốt một cái vật gì vô người mẹ nó thương, nó phải nằm ở trên nó giọng ngược xuống rồi lấy cái tay móc người cổ trẻ má thì cũng phải làm vì thương nó, vì thương cái mạng sống nó, phải cứu nó thôi. À, thì cái chuyện mà người khi những cái vị mà đã làm những cái điều lỗi lầm đó, Đức Phật ngài nói trong lỗi đó, từ lỗi nhỏ tới trong lỗi lớn, có nhiều khi đã nói rằng ăn quen mà nhịn không quen đó, ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt đó, nhiều khi mình có những cái lỗi lầm nhỏ mà cái vị đó ngăn chặn mình được, mình không có thành được thói quen, chứ còn nếu mình thành được thói quen là thì mình sẽ được không nhiều hơn nữa. À, thành ra nhiều khi cái thật sự Đức Phật ngày từ bi nên ngài mới chỉnh trách. À, nếu một người mà thấy đã nói là thương cho voi cho giò, ghét cho ngọt cho ngào, nhiều khi chúng ta nói những con nhân gian vậy. Nhưng mà thật sự ra thì đối với Đức Phật đó thì ngài không phải là một cách bình thường, mà ngài luôn luôn lúc nào cũng thấy con ta, ngài thấy về những cái nghiệp báo mà mình phải chịu trong một lúc hồi. Nên những cái lời mà Đức Phật ngựa cách, nó nhiều loại cách để mình chữa bỏ những cái thói hư tật xấu, mình có thể làm cho mình biết cảnh tỉnh những điều xấu đó, những cái lỗi lầm đó là những hố sâu mình rớt vào đó, thì rất khổ sở. Thì Đức Phật ngày nói với tâm từ bi như vậy. Thì ở trong câu thảo luận số 2 này đã đưa lên thì con xin trình bày về cái vấn đề thì con tỉnh và trình bày đây con xin giải quyết trình bày.
Cái chuyện thưa Phật đây, mà thưa Phật từ xưa muốn thỉnh thưa Phật trả lời cho cô kế tiếp, không biết thưa Phật từ xưa có nghe được không? Và một lần nữa xin được hỏi là không biết thưa Phật từ xưa có nghe được không? Dạ. Mà thưa Phật từ xưa ở đây có một điều là có lẽ là điều vị ở trung không khó hiểu rõ là tại sao bài kinh về lửa được đơn cử ở đây để làm một cái tiền đề cho cái câu hỏi. Bởi vì ở đây nói đến hơn 60 tỳ kheo thủ huyết vì nghe bài kinh này. Thì tại sao khi Đức Thế Tôn ngài giảng về bài kinh về lửa mà 60 vị tỳ kheo là có cái phản ứng như vậy, thì xin thỉnh thưa đội quan thị giải thích rõ về điểm này, xin thỉnh thưa đội.
nghe về kinh này. Ở trong cái bài kinh được ghi chép trong Ăn Quốc Tá Như Thầy Giả Tăng Hiền Kinh, một bài kinh rất dài. Ở đây thì tôi chỉ tóm tắt để làm chúng ta thấy rằng tác dụng của bài kinh được kết quả sáu mươi tỷ theo đại học máu nóng, sáu mươi tỷ theo cảm thấy người vẫn khó khăn nên đã vừa tốt, và sáu mươi tỷ theo kết quả là có lẽ là không có nhiều thời gian để chúng tôi có thể trình bày hết cái bài bài kinh đó. Chúng tôi chỉ nhận được là một chút nhỏ để chúng tôi cùng với đại chúng tiếp theo đang bộ hành giữa dân chúng của Cà Lạc. Trong khi đang đi trên con đường, Đức Thế Tôn thấy tại địa vị có một đám lửa lớn đang cháy đỏ rực. Thấy vậy ngài bước sang bên lề đường, ngồi xuống dưới một gốc cây và ngài lấy nó làm cái đề tài của bài pháp. Để các vị kheo, các ngươi có thấy đám lửa đốt này hay không? Và Thế Tôn cũng có thấy. Rồi Thế Tôn này đã dựng cái sự kiện này của Ngài Thế Tôn, cái bài pháp và cái bài kinh này được gọi là Ác Vĩ Khánh Thu Âm Mạc Xuất Tán, tức là bài kinh ví dụ về đốt lửa. Thì thứ nhất là những cái tôn này bảo các vị này cho rằng với một người ác giới và ác pháp,
cái điều tốt hơn là bị một người lực tỷ dùng
cái chuyện gì? Lúc nhàn thân xiết lại chạm tới xương cái tủy, vì sao vậy? Vì bị chết như thế, người nãy có thể đi đến chết hay đến cổ người bị chết, nhưng không thể đi như nãy mà thân ngoại mà chung tâm bị nguy hiểm, áp thu được cái gì được? Nhưng còn đối với một người ác giới thì ác pháp, những sự đánh lễ của các vị vua chúa hay các vị phải là vua đại chủ hay các vua chủ, như vậy thì khiến cho nó bất hạnh đau khổ lâu dài, khi được gọi là chung sanh và khổ người ác của người cũng bị ngục. Điều thứ ba là Đức Phật ngài hỏi các vị tỳ kheo cái chuyện mà một người được chỉ với cái thành kiến thấp kém, năng lượng dưỡng lực, cái điều đó khổ hơn hay là họ nhận cái sự chấp tay bánh chào của khác, cư chỉ sắc lý vị và nâng đương với chủ? Các vị chỉ kheo đáp rằng cái việc họ nhận tóc chấp tay thì cái đó thì dễ chịu hơn. Nhưng mà Đức Phật này cảnh báo rằng là bị như vậy không phải vì gì của nhân đó mà tranh chuyện của khổ, còn đối với một người mà ác giới ác pháp tâm bất tịnh đi thọ nhận cái sự chấp tay đón chào của các tu sĩ các cái người đại phương thì là lâm môn của vô dụng. Chính cái điều này khiến cho nó bất hạnh đau khổ lâu dài, tâm cho người bằng chung vì phải bị rơi vào hạt thú và ở cái địa ngục. Điều thứ tư, Đức Phật hãy đưa ra một ví dụ, một người lực sĩ cầm một cái tấm sắt nóng đang cháy rõ rực áp vào thân của một người khác, thì cái điều đó người ấy đau khổ hơn hay là họ những uy một do các vị cư sĩ các vị niệm và lâm môn cũng nhiều các vị niệm cũng đáp rằng cái việc mà họ những uy phục cũng dễ chịu hơn. Nếu Phật thì cảnh báo rằng một người có ác giới ác pháp tốt hơn là bị người lực sĩ dùng tấm sắt nóng đang cháy lửa rực áp vào thân của một thân. Vì sao vậy? Vì cái nguyên nhân đó mặc dù hiện tại đi đến chết thì cũng gần như chết nhưng không rơi vào địa ngục, còn ngược lại với một người theo ác giới ác pháp là bất tỉnh mà thọ nhận tiên phục của các quý vị cũng như như vậy thì khiến cho nó đau khổ bất hạnh lâu dài, tâm sân hận chung sân và khổ dữ áp dụng được cái gì đúng. Đoạn thứ năm, Đức Phật thì dạy rằng là về các vị theo các quý vị như thế nào, việc mà bị một người với việc mạnh cầm cái tiền nó cái kìm sắc nóng cháy đỏ cháy đỏ rực cải miệng và nhét vào miệng một hòn sắc nóng đang cháy đỏ rực thì cái điều đó khổ hay là cái chuyện họ hưởng đồ ăn có thực do các gia chủ và là môn gia chủ để thuốc cũng nhiều. Các vị kheo trả lời rằng cái sự mà thọ nhận thức ăn cho các cư sĩ vô dụng cũng nhiều dễ chịu hơn là nuốt cái hộp sắc nóng. Đức Phật đã bảo rằng là ta tuyên bố cho các ngươi nuốt cái hộp sắc nóng có thể đi đến chết hay là đau khổ lần bị chết nhưng không bị địa ngục mà bị đọa vào địa ngục. Và nếu như một người mà theo ác với ác pháp mà thọ dụng của đạm na tính với cúng dường thì do nguyên nhân này sao cái thân mạng chung phải bị khổ đau sanh vào khổ thủ đoạn tới địa ngục. Cái điều thứ 8 Đức Phật phải dạy rằng một người mà bị nắm đầu hay nắm nếu tay ép nằm trên cái bình sắt hay cái ghế sắt nóng đang cháy đỏ rực, từ việc đó với việc mà họ dùng họ hưởng cái giường ghế của các cư sĩ gia chủ sát tế nhị và đạo môn cũng như các vị khâu đáp rằng và thiết tôn, cái việc mà hưởng thọ các giường ghế do các cư sĩ cũng như cái điều đó dễ chịu hơn là bị bắt nằm ở trên một cái giường sắt nóng hay là ngồi trên cái ghế nóng. Thì Đức Phật bảo rằng về cách tiếp theo ta báo các ngươi rằng một người mà theo ác pháp ác giới tâm tình bất tịnh tốt cho nó là bị ép ngồi hay nằm trên cái giường sắt hay ghế sắt nóng đang cháy đỏ vì sao vậy? Vì do nguyên nhân ấy mà có thể đi đến chết đến khổ lực đến chết, nhưng không thì nguyên nhân ấy mà thân hoàn động tinh phải bị khổ trong cái bộ diện ác như ở trung ngục. Còn đối với một người ác giới bất tình ác hạnh có hình bất tình họ hưởng giường ghế của các linh vị gia chủ cúng dường thì khiến cho nó bất hạnh đau khổ lâu dài sau tôi là một thương vị lân của dương pháp của người có điều mục. Điện Mỹ là Đức Phật Ngài đưa ra một cái hình ảnh bị một người chỉ nắm chân và ném quan vào một cái ghe sắt nắm đang cháy đỏ cháy đỏ rực. Tại ấy người tại đấy lễ bị nước sôi như một nước thì nổi lên dìm xuống. Cái điều đó như vậy còn tốt hơn là bởi vì nó chỉ đi đến chết hoặc là khổ và bị chết thôi, nhưng không phải vì như là những người loại thì có khổ. Còn nếu như một người một vị xuất gia mà ác giới ác pháp, một vị này những tu sĩ, những tỉnh xá của các gia chủ các vị và lâm ngư đại phú cũng như thì sau khi mạnh chung sẽ bị tăng vào ác quỷ và tứ địa ngục. Như vậy này các vị theo Đức Phật thành cuối cùng này kết luận rằng do vậy này các vị theo các tu cần phải học tập như sau: chúng ta hưởng thọ các tu sĩ như y phục đoạn thực thực thành quả như phẩm chi bệnh của những ai đó mình thấy trở thành duy vị thì có quả lớn lớn về sự xuất gia của chúng ta sẽ không có trống không, sẽ có kết quả, sẽ có thành tích. Như vậy thì các vị theo các yêu cầu thì học tập ai thấy được lợi ích của mình thật là vừa đủ để tinh thần có công việc thì các vị theo, ai thấy được lợi ích của người thật là vừa đủ để tinh thần có công việc, ai thấy được lợi ích của cả hai thật là vừa đủ để tinh thần có công việc. Thế tôi thuyết giảm như vậy và cái đầu cuối kết thúc trong kinh có ghi chép rằng trong khi lời nói này nói lên có khoảng 80 vị thịt heo hộp máu nóng từ miệng, có khoảng 80 thịt heo từ bỏ pháp hoàn tục chỉ rằng khó làm thai là hành theo pháp Thế Tôn, khó làm thai là hành theo pháp Thế Tôn. Và có khoảng 60 vị thịt heo với tâm được giải thoát không thất thủ các đồ vật các vị đã chuyển qua lại. Ở đây quý vị với nội dung của bài kinh như vậy không phải là Đức Thế Tôn ngài có ác ý muốn làm hại 80 vị sao kia. Đức Thế Tôn là chế pháp ngài không có. Tôi sự phân biệt ngài không có sự quan trị để làm cho người khác khổ, nhưng mà chính do tự các vị đã có cái trở hành không tốt đẹp, bất định, nên khi nghe xong cái bài kinh này các vị nó cảm thấy hốt hoảng, ngốc ngại và cảm thấy không thể nào được an vui. Do đó cái sự mất, sự nhiệt não của cái tâm hối hận đó đã làm cho các vị đó tự mình phải học máu nó tự ra miệng. Còn các vị thì theo kia thì chưa có phải là người đã tâm cái ác pháp ác nhớ, nhưng mà các vị này tự cảm thấy rằng mình không đủ sức để đi theo đường trong phòng hạnh hành theo cái pháp của những cái thôi mà bị quá khó khăn, quá nguy hiểm, cho nên đã vượt. Và trong số đó có khá nhiều vị tỳ kheo, các vị là những vị hiền thiện đã tu tập thuần thục, cho nên các vị thì nghe tâm như vậy tự cảm thấy an lạc vì đời sống của các vị đó vô cùng. Do đó các vị này đã chứng được quả vị A La Hán. Khi chúng ta đọc bài kinh này và chúng ta thấy những kết quả của bài kinh đã theo lên lớp của ta lớn như theo như vậy, chúng ta nên biết rằng là khi mà cần phải giác ngộ cho những người hướng duyên từ cái giác ngộ thì Đức Thế Tôn nhắm vào chỗ đó một chút. Nhưng mà đối với những chúng sanh, những người một là chưa hướng duyên giác ngộ, hoặc là những người có cách trở thành sáng quý, thà rằng là như vậy họ sẽ dừng lại ở đây, họ không làm tổn hại cho giáo pháp và không làm tổn hại chính bản thân họ vì tao lý nữa. Đó là kết quả của bài kinh Đức Phật Đại Hạnh Thiết. Chúng tôi xin được trình bày tóm gọn để trả lời câu hỏi trực tiếp từ phần thẳng của Thầy Nam Mô Bổn Sư.
Kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, ở trong kinh chúng ta có hai bài kinh nói về lửa. Một bài kinh là bài kinh mà Thượng Tọa Thầy Sư vừa đọc, và một bài kinh khác ở trong tương ứng bộ kinh là kinh lửa cháy. Ở đây Đức Phật ngài vì cái cảnh tượng lửa rừng đó thì ngài lại như là cái nội dung mà chúng ta gọi là tam giới nhân quả trật. Mắt tay mũi lưỡi thân ý sắc thân khí vị xuất phát và vân đều là lửa. Thì mà thì tạo thời siêu thì tạo có thể nói sơ một cái sự so sánh giữa hai bài kinh này. Một bài kinh thì ở trong tăng chi Đức Phật này dạy như là một sự nghe nói về cái phổi khổ của đời sống ác giới. Một bộ bài kinh khác Đức Phật này nói về sự nghiệp não của các căn cảnh và thức. Thì chúng ta thấy nào là một so sánh về nội dung hai bài kinh này không? Thì tôi nghĩ cho những ý kiến của sư đó.
Tăng kính thưa quý Phật tử, bài mà có nhiều người tin lắm. Như là trong tam diệu kinh cũng được tam diệu kinh của Đức Phật này thiết bị lưu lại. Ngài có dạy rằng là có những ngọn lửa nên tôn thờ, có những ngọn lửa đáng quý dùng, có những cái ngọn lửa cần phải dập tắt, có những ngọn lửa thì hãy để bình thường, thỉnh thoảng nhen lửa và thỉnh thoảng thì nên dập tắt. Cái ngọn lửa thông thường như là lửa củi, lửa than, lửa của ngọn đèn thì ngọn lửa đó lúc nào cần thì nhen đốt lên, còn không cần thì phải dập tắt. Còn cái ngọn lửa mà cần phải tuyệt đối dập tắt nó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Còn lửa mà đáng cũng dường là lửa cha mẹ, là lửa những người ở trong gia đình, là lửa đáng phải cung phụng, cung dường. Còn cái ngọn lửa đáng cung kính đảnh lễ đó là đối với các bậc tăng môn và la môn, đó cũng là một bài kinh. Còn bây giờ thì trong ngôn ở mình vốn thì người chúng ta vừa nêu kinh nghiệm ví dụ về lửa và kinh lửa cháy, thì ở đây cũng gì ở hai bài kinh này mặc dù nó bị lửa cả, nhưng mà bài kinh ở trong tăng chi bộ ví dụ về lửa tôi vừa trình bày những vị trong cái câu hỏi thứ ba, bài kinh đó là Đức Phật này như là ngày là báo động cho thấy cái sự nguy hiểm. Đừng nghĩ rằng là cái việc thọ những kinh sự của Đà Na tính như cũng dường như vậy là sung sướng. Đức Phật báo động cho các vị theo khác biết khi mà một người sống với ác pháp, ác giới, nếu mà thọ dục như vậy thì chẳng khác nào là lao mình vào lửa, nếu không tắt lửa cháy đổ rực, mà còn thậm tệ hơn nữa là phải bị đốt cháy trong lửa địa ngục nguy hiểm. Đó là Đức Phật này đã cảnh báo, này đã báo động. Cho nên cái bài kinh đó nó có cái chức khẩn cấp hơn và răng dạy nghiêm khắc hơn. Còn cái bài kinh mà Đức Phật này ví dụ lửa này, các vị kheo tất cả đều là lửa, con mắt là lửa, cảnh sắc là lửa, nhận thức là lửa, nhãn xúc là lửa, nhãn thọ là lửa. Tại sao gọi là lửa? Vì nó đốt cháy. Mà đốt cháy do cái gì? Do tham sân si, do sân già bệnh chết sầm mê khổ não. Một vị thánh đệ tử khi mà quán xét như vậy, khởi lên cái tâm nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với cảnh sắc, nhàm chán đối với tai, đối với thần kinh, nhàm chán đối với mũi, đối với lưỡi, vân vân. Do nhàm chán này, vị ấy sẽ hiển linh ly tha và tình giải thoát. Sau khi Đức Thế Tôn này thuyết công đức kinh này thì 1000 vị tỳ kheo trong lớp của ba vị Maha
cũng như người là thất bại đã chịu quả là hành. Thì ở đây quý vị mở cái bài kinh thứ hai đó, là Đức Phật Ngài nói lên những cái sự tự nhiên của cái pháp đó khi mà nó trở thành lửa đốt nóng, bởi vì khi thấy nghe ngửi đến đụng mà vì không khéo tác ý để cho tham sân si trở nên mới bị đốt nóng, mới bị cháy. Và khi mà còn sự thanh tử luân hồi là còn hoàn thiện, lửa thanh già và chết nó bao phủ chi phối đốt cháy. Cái bài kinh đó không phải là Đức Phật này răng đe, không phải là ngày cảnh báo, mà bài kinh đó là Đức Phật này dạy cho phương pháp để quán niệm, phương pháp tu tập quán niệm. Và khi tu tập quán niệm dùng trí tuệ suy xét như vậy thì một vị hành giả, một vị đệ tử hành giả sẽ cảm thấy nhàm chán đối với những luân hồi, nhàm chán đối với thân này, nhàm chán đối với mắt tay mũi lưỡi tuổi, để rồi vị đó phát triển như gì khác và để được giải thoát. Bài kinh thứ hai này là một cái đề tài để tu tập, để quán niệm tu tập, đề tài quán niệm tu tập. Còn cái bài kinh thứ nhất như là một cái tiếng chuông báo động để cho các vị xuất gia có cái sự cảnh giác. Cho nên ở hai bài kinh nói về lửa hết, nhưng một bài kinh nói về tất cả mọi thứ đều là lửa đốt nóng, nó như là một cái đề tài để tu tập quán niệm. Còn một cái bài kinh là báo động cảnh để cảnh giác. Do đó nên ở cái bài kinh thứ nhất, nếu như những vị nào thật sự đi chọn con đường phẩm hạnh thanh tịnh phẩm hạnh thì đối với vị đó tâm tư mát mẻ, an lạc. Còn vị nào mà không khéo thì vị đó sau khi nghe bài kinh này sẽ cảm thấy nóng nảy, dai dứt và có thể là từ bỏ mạng sống này hay là từ bỏ đời sống phong hành. Ở hai trường hợp cũng khác nhau. Thí dụ như trường hợp khi mà một người tử đoàn họ tập hợp mọi người cũng đoàn lại và họ dặn rằng quý vị phải gìn giữ hành lý của mình và đừng lấy cắp hành lý của người khác. Chỉ khi như vậy thôi. Nhưng mà một cái trường hợp khác, khi mà ở trong đoàn có xảy ra sự kiện mất mát thì cái người trưởng muốn họ mọi người lại và răn đe rằng ai đã đánh cắp vật này của người này thì nếu nhìn biết được, phát hiện được thì sẽ đánh đập, sẽ hành phạt, sẽ trục xuất. Thì như vậy lần này đó, cái cách mà tụi họ lần này mà khi nghe tụi họ nói như vậy thì kẻ trộm trong cái hội chúng đó nghe vậy nó rất là nhột, rất là khó chịu, rất là sợ hãi hút vào. Cho nên hai cái lần triệu tập mọi người lại để mà nói, cũng là nói từ cái vấn đề cái việc mà trộm cắp. Nhưng mà trước là dặn dò chớ có làm như vậy, bởi vì làm như vậy sẽ không tốt đâu. Nhưng mà lần thứ hai đó, thì có tính cách cảnh báo răn đe, thì đương nhiên là lần thứ hai kẻ trộm nó sẽ sợ hốt hoảng như thế nào. Khi mà những cái câu này viết về tất cả đều là vật đốt nóng liền, cái việc theo cần phải biết mắt lửa tay cảnh sát là lửa vân vân, nó bị đốt nóng bởi tham sân si, bởi sân già bệnh chết. Nói như vậy á, nếu mà cái thuyết như vậy các việc theo dùng đề tài đó để quán niệm mà khởi được cái tâm nhàn chán thì luôn một tâm tưởng này mà khi đạt quả thì là ai. Nhưng mà đối với bài kinh Ám Chí Thanh Thô Con Mắt số 8, cái bài kinh này là Đức Phật này cảnh nói cho biết rằng tốt hơn là nằm ở trên cái đường tắt cháy đổ rực, cuối cùng nếu như ác như ác pháp mà nằm trên giường, trên sàn quả của thí chủ cúng dường, như vậy thì nguyên nhân này sẽ phải bị đau khổ lâu dài, sanh sinh diệt dục đau nhiễm chúng sanh vân vân. Nghe như vậy thì sợ quá, cho nên ở đây cũng thì nếu mà chúng ta dùng trí tuệ của chúng ta làm cuộc cùng so sánh thì chúng ta thấy ở mỗi bài kinh có một cái giá trị khác nhau. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho con hỏi thứ tư mà sự tồn tại của em nó không có thay.
Sau khi kinh sự tồn tại sự thứ gì nhân sự tồn tại sự nói về điều này, chúng tôi cũng xin tiếp lời là có lẽ là mỗi người sẽ có một cái, mỗi người có cái căn cơ tu tập khác nhau. Riêng đối với cá nhân chúng tôi đó, là những lúc mà khổ nhiều đó, lại là những lúc mà chúng tôi cảm thấy tinh tấn, cảm thấy tha thiết với sự tu tập. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mà đi làm việc là ở đâu mà nó ở trong cái tình trạng hỗn loạn, ở trong cái tình trạng mà người này chống phá người kia đánh phá người nọ, thì những lúc đó chúng tôi nhớ rất là rõ về lời dạy của Đức Phật là thật sự đó là phiền não. Yeah, phiền não là cái gì nó luôn đó, nó đốt cháy. Hay hoặc giả là ở trong cuộc sống chúng tôi có những lúc, ví dụ chúng tôi đi trên một con đường rất là quen thuộc, và ở trên đường đó chúng tôi đã từng đi với Ngài Hòa Thượng Hồ Giác không biết bao nhiêu lần, và những lần đi như vậy Ngài nói cái này nói kia, rồi bây giờ khi chúng tôi đi lại những con đường đó mà chúng tôi nghĩ đến chuyện là sẽ vĩnh viễn không bao giờ mà chúng tôi gặp lại Ngài, sẽ vĩnh viễn không bao giờ mà chúng tôi có những giờ phút sống với Ngài nữa, lúc đó trong lòng chúng tôi có cảm một cái gì nó đau nhói rồi. Và lúc đó thì chúng tôi nghĩ đến cái chuyện là thật sự là cái luân hồi sinh tử nó là khổ. Dạ, chúng tôi thấy cái biển khổ đó, nó khổ rất là nhiều. Chúng tôi không biết là những gì khác có cái kinh nghiệm ra sao, nhưng mà riêng về cuộc sống của chúng tôi đó thì những lúc mà gặp nhiều cái điên đảo khổ nạn đó, khổ đau đó, thì những lúc đó chúng tôi lại tinh tấn nhiều hơn. Thật ra mình nói như vậy là không phải lúc nào khi mình tu tập đó mình cũng cần cái sự khuyến khích, lúc nào cũng cần cái sự êm ái hay là cái sự hoan hỷ. Có nhiều cái khổ đó nó cũng làm cho cái khổ nó làm cho chúng ta, nó giống như ráo nước lạnh, nó làm cho chúng ta tỉnh vậy. Dạ, có nhiều khi Đức Phật ngày dạy những cái hình ảnh mà buổi tối rồi ngày nghe cái tiếng mùa giả can nó kêu trong đêm, Qua giả căn thì Đức Phật hỏi Chi Tỳ Kheo có nghe không? Thì Chi Tỳ Kheo nói dạ có nghe. Thì Đức Phật nói là cô giả căn nó lớn tuổi rồi, nó bị ghẻ. Và thật ra trong đêm nó đau, nó nhức, nó kêu như vậy. Thì ngài giải rằng một cái vị Tỳ Kheo mà sống mà nặng về danh về lợi, khi mà mất danh mất lợi thì nó khổ như cô giả căn trong đêm vậy đó. Thì những cái lời nói của Đức Phật đôi khi nó rất là giản dị, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái điều đó cho chúng ta một cái sự cảm giác. Thật ra chúng ta đừng có xem thường những cái lời cảnh báo như vậy. Những cái lời dạy đó của Đức Phật đó có một cái tác dụng rất là lớn ở trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một cái bản tin để gửi đến quý vị về trường hợp của Đức Dalai Lama. Ngày có cái đề nghị người Ấn Độ nên có một cái kết hợp giữa nền văn hóa cổ và mới. Nhưng trước khi trao microphone lại cho đại biểu Quốc Phi với bản tin này, thì chúng tôi cũng xin có một thông báo là được biết trong thời gian gần đây có một số người dùng cái danh nghĩa của Thượng Tọa Từ Siêu để quyên góp kêu gọi cho chùa Viên Giác ở trên mạng internet. Thì Thượng Tọa Từ Siêu có nhắn với chúng tôi là không hề có trường hợp kêu gọi gì hết, và Thượng Tọa có kêu gọi gì vấn đề trong đồng bất cứ gì Hoa Kỳ cần hết. Bây giờ thì mình xin tôi rất là thưa quý Phật tử, mời quý Phật tử lắng nghe bản tin không cần do Quý Di Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Vô Bất Kỳ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên Ấn Độ nên hòa nhập truyền thống cổ với kiến trúc hiện đại. Dharamsala, India, ngày 12 tháng 9 năm 2013. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: đã đến lúc Ấn Độ nên phục hồi truyền thống cổ và kết hợp kiến thức với nền giáo dục hiện đại để cải thiện con người. Nhà Nobel Hòa Bình đã gửi thông điệp của Ngài qua băng hình về cuộc hội nghị kỷ niệm đệ nhất chu niên của Liên minh Phật giáo Thế giới được tổ chức tại Delhi, thủ đô của Ấn Độ từ ngày 9 đến 12 tháng 9. Phật giáo cũng giống như mọi tôn giáo khác trên thế giới, giảng dạy và truyền bá sự đạo đức, tình thương, lòng từ, thông cảm và biết đủ. Khía cạnh đặc biệt của Phật giáo là Phật giáo là một khoa học liên hệ với tâm và tình cảm, và có khả năng đem lại sự an vui cho nhân loại. Với sự tăng trưởng về lòng yêu mến Phật giáo tại Ấn Độ, đã đến lúc Ấn Độ nên phục hồi truyền thống cổ và kết hợp kiến thức với nền giáo dục hiện đại để nhân loại được tốt đẹp hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói như trên. Một thông điệp cũng được gửi đến từ nhà dân chủ và nhà Nobel Hòa Bình cũng nhấn điện là bà Aung San Suu Kyi. Bà nói, thế giới đang phát triển mạnh mẽ về vật chất và đang trở nên liên kết cao hơn lúc nào hết. Thế giới đang cần đến hòa bình, thương yêu từ ai, sự khiêm cung và sự cảm thông. Bà cũng bày tỏ niềm hy vọng cuộc hội nghị sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc quảng bá các giá trị nói trên, khiến thế giới là một nơi sinh sống tốt đẹp hơn. Theo ban điều hành Tây Tạng, hơn 250 đại biểu từ các tổ chức Phật giáo và tự nguyện từ Á Châu cùng các vùng khác trên thế giới đang tham dự buổi hội nghị. Karen Kima Chen Chor thuộc phòng văn hóa và tôn giáo của phòng quản trị trung ương Tây Tạng là một trong những người tham dự. Cuộc hội nghị nhằm tạo cơ sở cho Phật giáo thế giới và nêu lên những vấn đề đối với thế giới hiện đại. Các đại biểu sẽ nghiên cứu các phương án để trình bày những vấn đề Phật giáo trong thế giới hiện đại như bảo tồn các truyền thống và học hành, sự bình đẳng, tham dự vào các vấn đề xã hội và môi trường. Liên minh Phật giáo quốc tế IBC được thành lập trong buổi hội thảo Phật giáo toàn cầu tổ chức tại Delhi vào tháng 11 năm 2011 để tạo cơ sở cho Phật giáo toàn cầu và nêu lên những vấn đề chung đối với thế giới hiện đại. Hơn 800 đại biểu và quan sát viên từ các tổ chức Phật giáo trên toàn thế giới đã tham dự Liên minh Phật giáo quốc tế hoạt động vì sự bảo tồn và phát huy sự truyền thừa của Phật giáo cùng các giá trị đem lại sự lạc cho thế giới. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một bức đài con cung kính tình tỏ trở lại điều hành diễn đạt chính này.
Xin cảm ơn cô Nhi Quang, cảm ơn đồng vô bậc phi về bản tin vừa rồi. Và chính thức đức và chính quý Phật tử, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Buddha Dhamma. Xin kính lên lễ, tôi từ xin lễ chư tôn đức, thân chào quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thuốc nằm thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến hướng trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở ấp Sướng Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc thủ ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Phú Thoa Thơ Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Thơ Giác.